Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Phần 1. Chủ nhật sau lễ phục sinh, tức là ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, trùng với ngày bế mạc năm thánh cứu độ. Khi chúng tôi đi tham dự các nghi thức, lòng tôi rộn ràng sướng vui vì hai sự kiện trọng đại được liên kết chặt chẽ với nhau. Tôi xin Chúa rủ lòng thương xót linh hồn các tội nhân. Gần cuối buổi lễ, khi linh mục ban phép lành thánh thể cho mọi người, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giống như trong bức hình. Chúa chúc lành và những ánh sáng của người lan tỏa khắp thế giới. Bỗng tôi nhìn thấy một vầng sáng bất khả thấu có hình một vương tòa pha lê, được đan kết từ những đợt sóng rực rỡ mà các thụ tạo lẫn các thần thiên không thể đến gần. Có ba cánh cửa dẫn đến vương tòa rực rỡ ấy. Lúc đó, Chúa Giêsu giống như được vẽ trong bức hình, tiến vào vương tòa huy hoàng ấy qua cánh cửa thứ hai, để vào trong nhất thể. Đó là tam vị nhất thể tối thượng vô cùng. Tôi nghe được lời này. Đại lễ này phát xuất từ lòng thương xót sâu thẳm của Cha và được xác định trong những chiều kích sâu rộng của tình thương Cha. Mọi linh hồn tin tưởng, tín thác vào lòng thương xót Cha sẽ nhận được điều ấy. Tôi thỏa thuê niềm vui sướng vì lòng nhân hải lành và vô cùng cao trọng của Thiên Chúa. Vào chiều hôm trước, ngày bức hình được bày kính, tôi cùng với mẹ bề trên đi thăm cha giải tội của chúng tôi. Khi câu chuyện xoay đến vấn đề bức hình, cha giải tội ngỏ ý nhờ một người giúp làm một vài vòng hoa. Mẹ bề trên đáp, chị Faustina sẽ giúp được ạ. Tôi rất vui mừng về điều này, và khi chúng tôi trở về nhà dòng, tôi lập tức chuẩn bị một ít hoa nhờ một học sinh nội trú giúp đem đến. Một người khác đang làm việc trong nhà thờ cũng giúp vào đó. Sự việc đã sẵn sàng lúc 7 giờ tối và bức hình đã được bày lên. Tuy nhiên, một vài phụ nữ nhìn thấy tôi đứng đó vì tôi làm phiền hơn là giúp đỡ vào đó. Hôm sau, họ hỏi các chị về bức hình xinh đẹp và ý nghĩa của nó. Họ tưởng các chị biết vì cũng thấy một chị trong đó đã trang trí bức hình hôm trước. Các chị rất ngạc nhiên vì họ chẳng biết gì cả. Mọi người đều muốn nhìn xem và lập tức họ chợt nghĩ đến tôi. Họ nói, chị Faustina ắt hẳn phải biết tường tận về bức hình này. Khi họ bắt đầu hỏi, tôi im lặng, bởi vì tôi không thể nói ra sự thật. Sự im lặng của tôi càng khơi dậy tính tò mò của họ. Tôi càng phải cảnh tỉnh để khỏi nói dối mà cũng không phải tiết lộ sự thật, vì tôi không được phép nói ra. Lúc đó, họ bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và công khai quở trách tôi. Những người ngoài làm sao mà biết được điều này, đến như chúng tôi còn mù tịt nữa mà. Những lời phê phán nhắm vào tôi. Suốt 3 ngày, tôi đau khổ rất nhiều, nhưng một sức mạnh đặc biệt nâng đỡ linh hồn tôi. Tôi vui mừng vì được chịu khổ vì Chúa và các linh hồn, trong những ngày này đã được hưởng nhờ lòng thương xót Chúa. Khi thấy rất nhiều linh hồn được hưởng nhờ lòng thương xót Chúa trong những ngày này. Tôi chẳng coi sao nỗi đau khổ và cực nhọc ghê rợn nhất, cho dù có triền miên cho đến tận thế, bởi vì chúng sẽ có ngày chấm dứt. Còn các linh hồn được cứu thoát khỏi những cực hình sẽ không bao giờ chấm dứt. Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi khi nhìn thấy người ta trở về với cung lòng đấng xót thương thần linh, nguồn mạch sự hạnh phúc. Khi nhìn thấy hy sinh và những nỗ lực của cha Sopoko đối với công cuộc này, tôi thán phục lòng kiên trì và khiêm nhường của Ngài. Tất cả công việc đòi trả một giá rất đắt, không những phải lao nhọc và gian truân tư bề, mà còn cả về phương diện tài chánh nữa. Vậy mà cha Sopoko đã trang trải tất cả mọi phí tổn. Tôi thấy Chúa Quan Phòng đã chuẩn bị để Ngài thực hiện công cuộc của lòng thương xót Chúa trước khi tôi khấn xin Chúa về điều này. Ôi, lạy Chúa, thật diệu kỳ những đường lối của Chúa, hạnh phúc cho những linh hồn nào bước theo tiếng gọi của ơn thánh. Hỡi hồn tôi, hãy chúc tụng Thiên Chúa trong mọi sự và hãy tôn vinh tình thương của Người, vì lòng lành của Chúa không bao giờ cùng. Mọi sự sẽ qua đi, nhưng lòng thương xót Chúa không giới hạn và chấm dứt. Sự giữ đến đâu cũng có mức độ, nhưng lòng nhân từ thì không mức độ. Lạy Thiên Chúa của con, ngay cả trong những hình phạt Chúa giáng xuống trần gian, con vẫn nhìn ra lòng thương xót thẳm sâu của Chúa. Bằng cách trừng phạt chúng con trên trần gian này, Chúa giải cứu chúng con khỏi hình phạt muôn kiếp. Hỡi tất cả tạo vật, hãy mừng vui vì các bạn được gần gũi với Thiên Chúa nơi lòng thương xót vô biên của Người, còn hơn một con trẻ với trái tim mẹ nó. Lạy Thiên Chúa, Chúa đầy lòng trắc ẩn đối với các tội nhân khốn nạn nhưng biết thành tâm sớm hối. Tội nhân càng khốn nạn càng có quyền với lòng thương xót Chúa. Ngày 12 tháng 5 năm 1935. Buổi tối khi vừa vào giường, tôi đã thiếp ngay. Tôi ngủ nhanh nhưng tỉnh giấc còn nhanh hơn nữa. Một em nhỏ đến và đánh thức tôi. Em chỉ chừng 1 tuổi và tôi rất ngạc nhiên vì em nói rất rõ ràng. Các trẻ khác chạc tuổi đó chưa biết nói hoặc chưa nói sõi. Em bé này dễ thương không thể tả được và giống hệt Chúa Giêsu hài đồng. Và em nói với tôi, hãy nhìn lên bầu trời. Và khi tôi nhìn lên bầu trời, tôi nhìn thấy các vì sao và mặt trăng. Lúc đó em bé hỏi tôi, có thấy mặt trăng và các ngôi sao này không? Khi tôi trả lời có, em bé nói những lời này với tôi. Những ngôi sao này là linh hồn các tín hữu trung thành, và mặt trăng là linh hồn các tu sĩ. Có thấy sự khác biệt biết bao giữa ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng các ngôi sao hay không? Sự khác biệt trên thiên đàng giữa linh hồn một tu sĩ và linh hồn một tín hữu cũng như thế. Và em bé còn nói tiếp, sự cao cả thực hệ ở lòng yêu mến Thiên Chúa và đức khiêm nhường. Khi đó tôi nhìn thấy một linh hồn đang lìa khỏi xác trong nỗi đau đớn kinh khiếp. Lạy Chúa Giêsu, khi con sắp sửa ghi lại việc này, con run sợ khi thấy những điều kinh khủng làm chứng chống lại ông ấy. Con nhìn thấy linh hồn những con trẻ còn rất nhỏ và linh hồn những trẻ em lớn hơn, chừng 9 tuổi, từ một hố bùn trỗi dậy. Các linh hồn này như bẩn và gớm ghiếc, giống như những quái vật ghê sợ và những thi thể thối rữa. Nhưng các thi thể này vẫn sống và lớn tiếng đưa ra chứng cứ chống lại linh hồn người hấp hối. Và linh hồn hấp hối mà tôi đang nhìn thấy kia là một linh hồn được nhiều người ca tụng và danh dự trần gian. Nhưng kết cục chỉ là sự trống rỗng và tội lỗi. Sau cùng, một người phụ nữ xuất hiện, cầm một thứ gì trên tấm khăn giống như những giọt nước mắt và hùng hồn làm chứng chống lại ông ta. Ôi, giờ kinh hoàng, giờ người ta phải nhìn thấy tất cả những hành vi của mình trong sự trần trụi và khốn cùng. Không một hành vi nào bị bỏ sót. Tất cả sẽ cùng chúng ta đến trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Tôi không thể tìm được ngôn từ hay so sánh nào để diễn tả những điều hãi hùng như thế. Dường như linh hồn này không bị trầm đọa, nhưng phải chịu cực hình không khác gì những cực hình hỏa ngục. Chỉ có một khác biệt là chúng sẽ có ngày chấm dứt mà thôi. Một lúc sau, tôi lại nhìn thấy con trẻ đã đánh thức tôi. Em bé có một vẻ đẹp diệu kỳ và lặp lại cho tôi những lời này. Sự cao cả thực hệ ở lòng yêu mến Thiên Chúa và đức khiêm nhường. Tôi hỏi, làm sao bé biết được sự cao cả của linh hồn là ở lòng yêu mến Thiên Chúa và đức khiêm nhường? Vì chỉ các nhà thần học mới biết được những điều như thế, trong khi bé chưa đi học giáo lý cơ mà. Thế làm sao bé biết được? Em bé đã trả lời câu hỏi này. Ta biết tất cả mọi sự, và rồi em biến đi. Nhưng tôi không thể ngủ lại, đầu óc mệt nhoài vì suy đi nghĩ lại những điều vừa được xem thấy. Hỡi các linh hồn, các bạn biết chân lý này quá muộn màng. Ôi, vực thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa, xin hãy nhanh chóng trào đổ xuống cho toàn thế giới theo như lời Chúa đã phán. Khi ý thức những chương trình vĩ đại Thiên Chúa dành cho tôi kinh hãi trước tầm mức lớn lao và cảm thấy hoàn toàn bất lực trước những chương trình mà Chúa muốn trao phó cho tôi. Tôi bắt đầu trốn tránh các cuộc chuyện vãn nội tâm với Chúa bằng cách nhồi nhét cho kín thời giờ bằng những lời khẩu nguyện. Tôi làm điều đó chỉ vì khiêm nhượng, nhưng tôi nhận ngay ra đó không phải là khiêm nhượng thật. Đúng hơn, đó là một cám dỗ do thần dữ gây ra. Vào một dịp kia, thay vì tâm nguyện, tôi đã đọc sách thiêng liêng, và trong linh hồn đã nghe những lời này một cách rõ ràng, mạnh mẽ. Con hãy sửa soạn thế giới cho lần đến sau cùng của cha. Những lời này đánh động tôi thật sâu xa, và mặc dù giả vờ như không nghe thấy, nhưng tôi hiểu rất rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa về những lời ấy. Một lần kia, vì quá mệt nhọc trong cuộc chiến tình yêu với Thiên Chúa và cứ phải thường xuyên thoái thác, viện cớ không đủ sức thực hiện công việc. Tôi muốn ra khỏi nhà nguyện, nhưng một sức mạnh đã giữ tôi lại, và tôi thấy mình bất lực. Khi ấy, tôi được nghe những lời này. Con muốn rời nhà nguyện, nhưng con sẽ không rời cha được, vì cha ở khắp nơi. Con không thể tự mình làm được việc gì, nhưng với cha, con có thể làm được mọi sự. Trong tuần, khi đi thăm cha giải tội và trình bày tình trạng linh hồn với Ngài, nhất là về việc tránh né đàm thoại nội tâm với Chúa, tôi được cho biết không được phép tránh né đàm thoại nội tâm với Thiên Chúa, nhưng phải chăm chú nghe những lời Chúa phán bảo. Tôi đã vâng theo lời khuyên của cha giải tội. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu, tôi sấp mình dưới chân Chúa với tâm hồn đau đớn, xin Người tha thứ tất cả. Khi ấy, Chúa Giêsu nâng tôi khỏi mặt đất và đặt ngồi bên cạnh Người, rồi cho tôi dựa đầu vào ngực Chúa để có thể hiểu biết và cảm nghiệm hơn nữa những khát vọng của trái tim rất dịu hiền của Người. Khi ấy, Chúa phán những lời này với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con đừng sợ hãi gì, cha luôn luôn ở với con. Tất cả những kẻ nghịch chỉ có thể làm hại con đến mức độ cha cho phép mà thôi. Con là nơi cư ngụ và là nơi nghỉ ngơi thường xuyên của cha. Vì con, cha sẽ kiềm chế cánh tay trừng phạt. Vì con, cha chúc lành cho thế giới. Ngay lúc đó, tôi cảm nghiệm một ngọn lửa trong tâm hồn. Tôi cảm thấy các quan năng ra như chết và không còn biết những điều đang xảy ra xung quanh. Tôi cảm nhận ánh nhìn của Thiên Chúa đang xuyên thấu từng thớ hữu thể của tôi. Tôi ý thức về sự cao cả của Thiên Chúa và tình trạng đớn hèn của mình. Một nỗi đau lạ thường thấu nhập linh hồn tôi, xen lẫn một niềm vui không gì sánh được. Tôi cảm thấy bất lực trong vòng tay ấp ủ của Thiên Chúa. Tôi thấy mình ở trong Người và được tan hòa trong Người như một giọt nước giữa đại dương. Tôi không sao diễn tả được những gì đang xảy ra trong lòng sau một lúc tâm nguyện như vậy. Tôi nghiệm được sức mạnh và năng lực để thực hành những nhân đức khó khăn nhất. Tôi cảm thấy chán ngán với tất cả những gì thế gian coi trọng. Với chót linh hồn, tôi thèm khát sự âm thầm và tĩnh lặng. Tháng 5 năm 1935, trong việc đạo đức 40 giờ, tôi đã nhìn thấy thánh nhan Chúa Giêsu trong bánh thánh được tôn kính trong mặt nhật. Chúa Giêsu nhìn mọi người một cách nhân từ. Tôi thường được thấy Chúa Giêsu hài đồng trong thánh lễ. Người cực kỳ xinh đẹp, khoảng chừng 1 tuổi. Một lần kia khi nhìn thấy Chúa hài đồng trong thánh lễ tại nhà nguyện của chúng tôi không sao cưỡng lại được nỗi nhung nhớ say rứt và khát khao mãnh liệt được đến gần bàn thờ để bồng ẵm Người. Và lúc đó, Chúa Giêsu hài đồng đang đứng gần cạnh ghế quỳ của tôi. Người chống hai bàn tay nhỏ xíu lên vai tôi, khả ái và vui tươi. Ánh nhìn của Người sâu sắc và xuyên thấu. Nhưng đến giờ linh mục bẻ bánh, Chúa Giêsu lập tức trở lại bàn thờ, bị bẻ ra và bị linh mục ăn mất. Sau hiệp lễ, tôi thấy Chúa Giêsu như trước, trong tâm hồn và một cách thể lý cảm nghiệm được. Một trạng thái tịnh hiệp hết sức sâu xa, mặc dù không ý thức, đã chiếm hữu tôi, và tôi không trao đổi với bất cứ ai một lời nào. Tôi tránh mọi người hết sức có thể, và chỉ trả lời những câu liên quan đến phận sự của tôi. Ngoài ra, không còn một lời nào khác. Ngày 9 tháng 6 năm 1935, lễ hiện xuống. Khi tản bộ trong vườn vào buổi tối, tôi được nghe những lời này. Vì những lời khẩn cầu của con và những người đồng tâm với con sẽ lãnh nhận được lòng thương xót cho các con và cho thế giới. Tôi đã hiểu chắc mình sẽ không còn được sống trong hội dòng này nữa. Tôi đã thấy rõ ràng thánh ý Thiên Chúa về tôi một cách khác hẳn. Nhưng tôi vẫn thoái thác, phân bua với Chúa rằng tôi không có khả năng thực hiện công việc này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa quá biết con là gì. Và tôi bắt đầu kể lể những yếu đuối của mình cho Chúa, ẩn mình dưới những khuyết điểm ấy, để Chúa đồng ý rằng tôi không có khả năng thực hiện các chương trình của Người. Khi ấy tôi nghe những lời này: đừng sợ, chính Cha sẽ bù đắp tất cả những gì khiếm khuyết nơi con. Những lời này đã xuyên thấu sâu thẳm trong tôi và cho tôi ý thức hơn nữa về sự khốn cùng của mình. Và tôi hiểu rằng lời Chúa đang sống động và xuyên thấu đến những chỗ sâu thẳm. Tôi hiểu Thiên Chúa đòi hỏi tôi phải sống hoàn hảo hơn nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nại vào sự bất toàn của mình để thoái thác. Ngày 29 tháng 6 năm 1935, khi kể cho Cha Linh Hướng về những điều Chúa yêu cầu tôi cứ tưởng Ngài cũng đồng ý với tôi là tôi không đủ khả năng thực hiện tất cả những điều ấy. Và Chúa Giêsu cũng không sử dụng những linh hồn như tôi vào các công cuộc của Người. Nhưng tôi lại nghe Cha đáp rằng những linh hồn như thế mới là những người rất thương, được Chúa tuyển chọn để thực hiện các chương trình của Người. Chắc chắn vị linh mục này đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài thấu hiểu những bí nhiệm của linh hồn tôi, những bí nhiệm sâu xa nhất giữa tôi với Chúa. Cả những điều tôi chưa từng nói cho Ngài biết, bởi vì chính tôi không hiểu, và Chúa cũng chưa bảo tôi phải nói cho Ngài biết. Bí nhiệm ấy là thế này: Chúa truyền phải có một hội dòng rao giảng lòng thương xót của Chúa cho thế giới, và bằng kinh nguyện mà Ngài xin ơn ấy cho thế giới. Khi vị linh mục hỏi tôi đã từng được các soi động như thế bao giờ chưa, tôi đáp rằng tôi chưa được những mệnh lệnh nào rõ ràng như vậy cả. Nhưng ngay lúc ấy, một ánh sáng thấp nhập vào linh hồn tôi, và tôi hiểu Chúa đang nói qua vị linh mục. Tôi đã chữa mình một cách vô ích rằng tôi chưa nhận được những mệnh lệnh rõ ràng, bởi vì vào cuối cuộc nói chuyện, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu đứng ở ngưỡng cửa, giống như người được vẽ trên bức hình, và Chúa phán với tôi: Cha ước ao có một hội dòng như thế. Điều này kéo dài chỉ một lúc. Tuy nhiên, tôi không thưa với Chúa ngay về việc ấy, vì đang vội vã trở về nhà, và tôi cứ nài nỉ với Chúa: Chúa ơi, con không thể thực hiện được những chương trình của Chúa đâu, Chúa ơi. Nhưng lạ thật, Chúa Giêsu chẳng màng đến những lời năn nỉ ấy. Nhưng cho tôi nhìn thấy và hiểu rằng công việc này rất đẹp lòng người. Người không xét đến các yếu đuối của tôi, nhưng cho biết tôi phải vượt qua nhiều gian truân. Và tôi, một thụ tạo đớn hèn của người, chỉ còn nước phải thưa lên. Lạy Thiên Chúa của con không có khả năng về việc ấy đâu. Lạy Thiên Chúa của con không có khả năng về việc ấy đâu. Ngày 10 tháng 6 năm 1935, thánh lễ ngày hôm sau vừa bắt đầu, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu với tất cả vẻ xinh đẹp khôn tả của người. Người phán bảo tôi rằng, người ước ao một hội dòng như thế sớm được thành lập hết sức có thể, và con sẽ sống trong đó với những người đồng tâm với con. Thần khí cha sẽ là luật sống của các con. Đời sống của các con sẽ mô phỏng theo cuộc sống của cha, từ máng cỏ đến khi tử nạn trên thập giá. Các con hãy đi sâu vào các mầu nhiệm của cha, và các con sẽ hiểu biết được vực thẳm thương xót dành cho các thụ tạo và lòng nhân hậu vô biên của cha. Đó là điều các con sẽ tỏ ra cho thế gian. Qua kinh nguyện, các con sẽ giao hòa giữa thiên đàng với trần gian. Thế rồi đến giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu biến đi và tôi nhìn thấy một vầng sáng lớn. Khi đó tôi nghe những lời này: chúng ta ban phúc lành của chúng ta. Ngay lúc ấy, một tia sáng phát ra từ vầng sáng lớn và chiếu xuyên qua trái tim tôi. Một thứ lửa phi thường được đốt lên trong linh hồn tôi. Tôi tưởng mình sẽ chết vì vui mừng hạnh phúc. Tôi nghiệm thấy linh hồn lìa khỏi thân xác. Tôi cảm thấy hoàn toàn được đắm đuối trong Thiên Chúa và được Đấng toàn năng mang đi như một hạt bụi nhỏ bé vào những khoảng xa vô định. Run lên với niềm vui sướng trong vòng ấp ủ của Đấng tạo hóa, tôi cảm thấy được người đỡ nâng để có thể chịu nổi khối hạnh phúc mênh mang và chiêm ngắm uy linh của người. Giờ đây, tôi biết rằng nếu chính Chúa không kiện cường tôi bằng ân sủng của người trước, có lẽ linh hồn tôi không thể chịu nổi niềm hạnh phúc này và sẽ chết ngay lập tức. Thánh lễ đã kết thúc từ bao giờ mà tôi không biết, vì tôi không còn khả năng chú ý đến những gì đang xảy ra trong nhà nguyện. Sau khi các giác quan hồi phục, tôi cảm thấy mạnh mẽ và can đảm để thực thi thánh ý Chúa. Dường như không còn gì khó khăn với tôi cả. Trong khi trước kia, lúc nào tôi cũng thoái thác với Chúa, thì giờ đây tôi cảm nhận ơn can đảm và sức mạnh của người trong tôi. Và tôi thưa, con sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa. Lòng tôi đã vượt qua tất cả những gì tôi sẽ trải nghiệm thực tế trong tương lai. Lạy Đấng tạo thành và Thiên Chúa của con, toàn thể hữu thể con thuộc về Chúa, xin an bài con theo sở thích thần linh, theo những chương trình từ muôn đời, cũng như lòng thương xót vô biên của Chúa. Ước chi mọi người đều nhận biết Chúa tốt lành dường bao. Ước chi không ai còn sợ giao kết thân mật với Chúa. Ước chi không còn ai nại vào sự bất xứng của mình để thoái thác với Chúa. Và ước chi họ không bao giờ chủ trừ chấp nhận những lời mời gọi của Chúa, bởi vì như thế là không đẹp lòng Chúa. không linh hồn nào xấu xa như con, vì con thực sự biết bản thân mình, và con kinh ngạc vì uy nghi Chúa đã hạ mình thái quá. Ôi cõi đời đời, dường như bạn vẫn còn quá ngắn ngủi, không đủ cho tôi tôn vinh lòng thương xót vô cùng của Chúa. Một lần kia, bức hình được trưng bày trên bàn thờ trong cuộc cung nghinh dịp đại lễ kính mình máu Thánh Chúa, ngày 20 tháng 6 năm 1935. Khi linh mục đặt mình thánh và ca đoàn cất tiếng hát, những luồng ánh sáng từ bức hình xuyên qua bánh thánh và chiếu tỏa khắp nơi. Sau đó tôi được nghe những lời này: những luồng sáng của lòng thương xót sẽ xuyên qua con như đã xuyên qua bánh thánh và sẽ loan truyền khắp thế giới. Một niềm vui sâu xa chan chứa linh hồn tôi khi nghe những lời này. Một lần kia, khi cha giải tội đang dâng thánh lễ, như thường lệ, kể từ lúc dâng của lễ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trên bàn thờ. Tuy nhiên, ngay trước giờ tôn vinh thánh thể, linh mục bỗng biến mất trước mắt tôi và chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu. Đến giờ tôn vinh thánh thể, Chúa Giêsu hướng mắt lên trời, đôi tay bé bỏng của người cầm lấy bánh thánh và chén thánh dâng lên. Một lúc sau, tôi mới thấy lại vị linh mục. Tôi hỏi Chúa Giêsu hài đồng: linh mục đã ở đâu trong thời gian tôi không nhìn thấy ngài? Chúa Giêsu trả lời: ở trong trái tim cha. Nhưng tôi chẳng hiểu được gì từ những lời của Chúa. Và một dịp kia, tôi đã nghe những lời này: cha ước mong con hãy sống theo thánh ý cha trong tận thẳm cung linh hồn con. Tôi suy nghĩ về những lời mang đầy ý nghĩa này đối với tâm hồn tôi. Hôm nay là ngày xưng tội của cộng đoàn. Khi tôi cáo mình xong, linh mục lặp lại với tôi cũng những lời chính Chúa đã nói trước cho tôi. Vị linh mục nói với tôi những lời sâu sắc này: có ba mức độ trong việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Mức độ thứ nhất, linh hồn chu toàn tất cả những lề luật và quy định liên quan đến hình thức tuân giữ bề ngoài. Mức độ thứ hai, linh hồn chấp nhận và trung thành thực hiện những xoay động bên trong. Mức độ thứ ba, linh hồn phó mình cho thánh ý Thiên Chúa và để người tự do định đoạt về họ. Thiên Chúa vui lòng thực hiện điều ấy theo ý muốn của người, và linh hồn là một dụng cụ ngoan ngoãn trong tay người. Vị linh mục nói tôi đang ở mức độ thứ hai, chưa đạt đến mức độ thứ ba, và tôi phải nỗ lực để vươn lên. Những lời này thấu tận linh hồn tôi. Tôi thấy rõ ràng Thiên Chúa thường ban cho vị linh mục này hiểu thấu những điều kín nhiệm trong linh hồn tôi. Điều này không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Thực vậy, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì người có những nhân sự ưu tuyển như vậy.